南无阿
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là đến thời tham vấn. Quý vị có để mấy câu hỏi đây để quý thầy đọc qua, rồi theo đó tuần tự sẽ trả lời cho quý vị biết. Có những câu hỏi thì trả lời, nhưng có những câu hỏi quý thầy sẽ giải thích cặn kẽ như là một bài giảng cho quý vị biết. Câu hỏi đầu tiên, kính bạch thầy, thầy hỏi con trâu hay là ngài Quy Sơn, con nghĩ tâm sao thì nhìn ra vậy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con tri tường, kính xin tri ân thầy, con phổ khai tuệ. Thì đây là cái câu hỏi hồi sáng kết thúc bài giảng. Quý thầy lấy cái ví dụ Tổ Quy Sơn Linh Hữu về khi lớn tuổi, ngài nói sau này lão tăng Viên Tịch sẽ làm một con trâu ở dưới núi, bên hông có ghi năm chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Nhưng lúc ấy các ông gọi Quy Sơn Tăng là phải hay gọi con trâu mới là phải? Thì quý thầy không giải thích, mà đây là cái câu hỏi để kết lại. Và quý thầy nói rằng là chờ quý vị trả lời để quý thầy chúc mừng, chia vui với quý vị. Chỉ chờ á, thì có thể quý vị trả lời ngay, cũng có thể là có thời gian để quý vị tu hành rồi mình thấy mình trả lời qua sức sống của mình. Thì chờ đây là một cách trả lại quyền cho mọi người. Và câu trả lời này nó là cái sức sống, cái công phu của mỗi người. Cho nên cái câu hỏi này nó có hai điều. Điều thứ nhất á, ngàn đây nếu mình trả lời một cái gì đó cho có nghĩa thì nó chưa thỏa mãn cái lời của Tổ Quy Sơn. Cho nên quý vị đừng có tìm trong nghĩa lý để trả lời. Cho nên cũng không có cần là mình nghĩ như thế nào cả. Mình cứ tu. Cái thứ hai á, là nếu mà mình có sức sống á, thì làm gì nó cũng trúng chứ không có cố. Chính vì cái nghĩa lý đặc biệt như vậy, cho nên quý vị cũng đừng có nóng lòng đau đầu để làm gì. Mà điều Tổ Quy Sơn đưa ra là để khám nghiệm công phu của đại chúng. Và cái điều quý thầy đưa ra hồi sáng, thay vì khuyến khích quý vị tu đúng với những gì quý thầy nói, mình sống dù cho đời văn minh hay là trong đạo đang tu hành mà chưa có rốt ráo, thì mình còn chi phối bởi ba phạm trù. Đó là cái nghiệp thức quá khứ, cái lối mòn tâm thức, cái thói quen. Nó đẩy mình, nó khiến mình làm như vậy. Dù tốt hay xấu, đều có động lực như vậy. Khi nó đẩy ra như vậy á, thì nó phản ánh qua cái còn là mình. Nó nhẹ nhàng là thế. Rồi từ còn là mình thì nó lại hiện tướng ra hai bên. Nếu mình còn trong này thì nó có tốt có xấu, nó có cao có thấp. Tuy nhiên nó chưa có vượt ra khỏi cái phi thường của một con người, thì chúng ta chưa có đủ lực để an ổn trong đời. Thì cái tiêu chí mà thầy đưa ra nói rằng nếu mà chúng ta còn trong đó, nó giống con cá trong nước á, nó vậy vùng kiểu gì thì ướt vẫn là ướt. Thì mình tu hành làm sao mà con cá mà nó lừ đừ là con cá yếu, rồi từ từ nó bơi lội tốt, rồi nó vậy vùng, rồi cuối cùng nó vậy phát một cũng thành con rồng ra khỏi mặt nước, thì muốn lên trời cũng được mà muốn xuống nước cũng xong. Mà con rồng nó không phải nước hay là khô, mà nước khô là tùy thời mà nó vẫn là nó. Thì được như vậy chúng ta sẽ có cái gọi là từ thọ dụng, tha thọ dụng, và mình được tự tại, giải thoát, tùy duyên, hóa độ. Khi sống được vậy rồi thì câu chuyện Ngài Quy Sơn nói đây nó không còn lạ. Tất nhiên nếu trả lời rõ ràng ra thì cũng không hết được, mà nói rõ thì cũng sẽ bị Ngài Quy Sơn hoặc chư vị mà mắt sáng quở trách. Tuy nhiên như vậy, nhưng quý thầy cũng bật mí cho quý vị biết đơn giản là cái lộ trình tu hành của chúng ta tạm thời nó có 3 cái giai đoạn cơ bản. Trước khi vào tập tu, quý thầy không có nói là ai hết, chưa nói trước giai đoạn đó. Giai đoạn đó coi như bỏ, mình không tính vào. Bắt đầu nhận pháp và công phu là một giai đoạn. Thì lúc này tâm mình nó còn nhiều vọng tưởng, nhưng mà quy nạp lại tất cả những loại vọng tưởng nó đều nằm trong hai phạm trù. Nếu quý vị có một cách nghĩ mà không rời vào hai bên thì cái chỗ đó nó không có vọng tưởng, nó đâu nằm hai bên đâu. Cho nên Tổ Quy Sơn nói rằng là tư lương đến chỗ không thể tư lương. Mình thử nghĩ tới cái chỗ mà không thể nghĩ lương thử xem. Thì mình dồn tới cùng thì thật ra cũng giống như tội khả, quay lại tìm tâm không được, thôi giống gì. Thì bây giờ quý thầy nói khác hơn một tí nhưng mà vẫn giống. Đó là tất cả những cái dòng tượng mình nghĩ suy nó đều nằm trong hai bên. Giờ nghĩ được cái gì mà không nằm trong hai bên thì nó không phải là chỗ nghĩ. Thì bước một chúng ta còn trong cái sanh diệt để tu. Có tu, có chứng, có đúng, có sai, có ngộ và chưa ngộ. Đó là bước một. Thì đó là giai đoạn nó còn nằm trong sai biệt. Sai biệt của sanh diệt, của vọng tưởng. Là giai đoạn một, quý vị nắm được chưa? Sau đó mình tu hành, quý vị có cái lóe sáng mà mạnh một tí á, thì nó sẽ rơi rụng hết. Thân tâm bất sạch. Thậm chí bây giờ quý vị ngồi đây nhúc nhích nói có biết cái vui gì đó. Chứ quý vị, do mình chưa ngộ cho nên mình vẫn còn biết qua thân tâm. Khi nó rơi rụng rồi á, thì mình đang biết mà mất hồn. Không biết mình có chết không? Như thầy sợ hoảng. Tại vì lâu nay mình biết theo năm ấm, bám nó, vín nó. Từ khi năm ấm này tạm thời nó vỡ vùng, tức là mất sạch, thì mình vẫn còn biết, nhưng mà mình hoảng loạn lên. Tôi đâu rồi, tôi như thế nào rồi, vân vân. Có những vị lên gặp sư ông nói, bạch sư ông bây giờ con ở đâu rồi cũng mất hết rồi. Sư ông nói mất sao con nói đó, nhận ra té ra mình vẫn còn biết. Mới biết trước đó mình biết qua năm ấm, vín vào năm ấm để biết. Mình không có dính thô thì chúng ta đang viền tế, gọi là phan duyên. Tới khi nó không còn chỗ để phan duyên, chúng ta chơi giới. Trong khi mình đang biết mà mình tưởng mình không biết, thì mới biết cái biết trước đó nó nằm trong thân tâm này. Thì đến cái chỗ mà thanh tịnh tuyệt đối, nó mất sạch mà nó vẫn còn biết đó, thì dù chúng ta nói rằng là mình vẫn đang biết thì không phải không. Dù rằng mình nói đáng biết mà không đồng, cho nên cũng chẳng phải có. Đang trong tánh không mà vẫn sáng biết không đồng như vậy, thì dù dùng rõ ràng đó phải không? Thưa quý vị, tạm giải thích cho vui thôi. Chứ ngang đó mình chưa có cái dù dùng, chưa có cái tha thọ dụng, chưa linh hoạt, chưa tự tại. Thì ngang đó là từ cái sai biệt trở về bình đẳng, là mới bước 2. Quý vị có ngộ tột cùng ngang đó, nó chỉ bước 2. Nó mới là bình đẳng tánh thôi. Nhưng kiểm tra biết liền là không khó. Giả sử mình hỏi về câu chuyện Đức Phật đưa cành hoa sen, Tổ Ca Diếp cười, sư ông giảng quý vị nghe, quý vị nhận ra tánh thấy, ai cũng biết. Ví dụ như đưa nắm tay lên hỏi thấy không, nói có thấy. Để xuống thấy không, nói sao? Vẫn có thấy. Vì sao? Vì tánh thấy mình vẫn hằng hữu. Thuộc bài rất là ranh. Nếu quý thầy cũng biết chừng đó thôi thì làm sao biết dạy quý vị? Dạy gì nữa, quý vị thuộc rồi. Vậy quý thầy hỏi, nếu vậy thì bây giờ đưa năm tay thì quý thầy đưa cái tờ giấy này nó có giống không? Cũng giấy phải không? Rồi Đức Phật đưa cành hoa sen có giống tờ giấy này không? Giống, nếu khác thì nó mình phân biệt theo cảnh rồi. Nếu thấy tờ giấy khác, năm tay khác, cành sen khác, đó phân biệt theo cảnh. Còn tánh thấy mà vẫn thường trực á, thì cảnh thấy đổi nhưng mà tánh thấy không đổi, là giống nhau, thuộc qua rất kỹ. Rồi giả sử quý thầy đưa cục đường lên, quý vị thấy có giống không? Cũng giấy. Rồi đưa cái nắp ly này lên, nó có khác cục đường không? Giống vậy thì ăn đi. Cục đường ăn được, chứ cái này ăn được, ăn đi. Giờ sao đây? Nếu nó giống cục đường thì ăn đi. Thì cái này mới thấy rằng là chúng ta đang ở cái bình đẳng tánh. Cho nên có nói gì thì nó cũng ngang đó thôi. 10 điểm của cái cấp trung học cơ sở đó. Cấp đầu là tiểu học và trung học cơ sở. Nó còn cái cấp mà lên trung học phổ thông và đại học nữa. Nó nhiều lắm. Nhưng quý thầy tạm nói 3 cấp gọn gọn để mình dễ biết. Thì cấp 6 là gì? Thực ra mình cũng chẳng có tạo tác được gì trong đó cả. Chỉ là không còn thấy có tâm để giữ mà không phải là mê. Và sống làm sao mà mất hút tâm. Cái biết đó là tâm mình. Thì đúng. Nhưng mà mới đầu là cái biết na ná. Đưa lên đưa xuống quý vị nó thấy đó đó. Nó gần giống thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nó mà giống thật á, quý vị có thể giải thích được, có thể nói hay. Nhưng mà kiểm tra lại là mình chưa chiến thắng được những cái phiền não của mình. Thì mới biết là nó chưa phải toàn lực. Cho nên quý vị cố đem cái nhỏ của mình để ép cho cái chuyện mà bằng với chuyện Phật Pháp lớn lao. Rồi sau đó mình thấy cái chuyện lớn lao, tại sao nó lại không chiến thắng được những cái giới hạn của mình. Thì từ đó chúng ta sẽ thối tâm với chánh pháp. Mà mình phải biết, chúng ta học đạo có tiếng, có nhận. Sư ông dạy tất cả, nhưng quý vị nhận nó ít quá. Cái đó cũng là bình thường của một người đang tu thôi. Do chúng ta nhận ít, chưa nhận hết những gì sư ông cho mình. Thì mình phải biết nó ngang nào. Rồi sau đó mình thấy những cái tồn tại của mình chưa có hết. Thì sao? Mình tu nữa cho mình không có thối. Còn mình đem một ít của mình mà mình cố gắng, mình gán cho nó là toàn thể. Thì kiểm tra lại mình chưa chiến thắng được gì, mình sẽ thối tâm. Do vì nước biển cả thì mênh mông, nhưng mà cái cốc, cái ly của mỗi người nó còn bé. Cho nên đem nước đóng vào, nó tràn hết, nó dính có tí rồi. Thì nói vậy để quý vị nhớ rằng là mình cũng cần nói thiền, nói đạo cho lớn, mà coi lại công phu của mình và tiếp tục. Thì quay lại là chúng ta vẫn nhận tâm chứ. Thì cái nhận đó là cái mặt trăng thứ hai. Na ná. Nó là nó đấy, chứ không phải gì. Đừng có phân biệt cho nó mệt. Nhưng mà cái lực nó chưa có đủ. Thời gian mình sống bằng cái tâm tánh của mình nhận. Mạnh. Mất hút tâm. Cái tiêu chí của nó là mất hút thôi. Quý vị thấy còn cái chỗ nào đó thì mất hút nó đi. Chuyện của thầy nói rằng là mình nhìn cái hoa đó, mình thấy nó dính. Thì mới đầu mình thấy nó dính, mình thấy đó là mê. Cho nên nói là đồ giả, phản quang quay lại đi. Đúng. Thời gian sau mình quay lại hoài, mình nói ôi sao quay lưỡi của tới hoài vậy, nó cũng dính hoài. Thì nó đúng, nhưng mà lâu ngày phải thêm chứ không phải chừng đó. Lâu ngày chúng ta mới thấy rằng là cái hoa đó mình lỡ dính là một niệm có động. Nhưng quay lại thì phải là động không? Cũng là động. Cho nên Ngài Hầm Thị Ngài nói dù cho hồi quán phản chiếu vẫn còn thừa ra một pháp. Ngài không giải thích. Hồi đó mình đọc cũng nghĩ vô cùng, thừa cái gì? Hồi quán phản chiếu là mình tu mà sao lại thừa ra một pháp? Hóa ra là thừa cái pháp sanh diệt. Nó chưa có sạch, nó còn tào tác. Ngày xưa dính mắt là sanh diệt. Thì bây giờ quay lại thì nó khác dính mắt, nhưng mà cái chất sanh diệt là một, giống nhau. Thì bước hai mình muốn tiến thêm thì đơn giản mình vừa nhìn nó mà lỡ bất giác thì ngay đó mình giác, chứ đừng có quay lưu quay tới. Đâu gì đâu quay. Thí dụ như quý vị nghe mọi người nói xấu mình, mới đầu mình chưa quen mình hay phản ứng, nó nhanh quá, nó lẹ quá, thành ra thô thì mình nói lại. Từ từ tu nó tế rồi thì mình cũng không nói lại, nhưng mà mình hơi khó chịu một tí. Cái thời gian quen quý vị cứ bằng cái tâm phản như vậy. Người ta nói thì trong lòng mình có gì đó mình cũng phẳng vậy. Đừng để ý nữa, mình cứ phẳng vậy, đừng có tạo tác. Thì tự nhiên lời nói đó nó không có gì hết, nó bình thường. Đó là không quay lui quay tới gì cả. Thì đây là gọi là lên lớp, tăng cái công phu. Thời gian sau thuần rồi á, thì thấy có một cái tâm tánh nó hiện tiền. Ai nói xấu hay là bốn hóa gì nó cũng bình thường. Như Quynh này nói ăn rồi đó, ăn cục đường rồi là vậy đó, nó bình thường. Tuy nhiên nó vẫn còn một cái tâm để giữ. Điều này không sai, không đúng, mà ngang công phu đó thôi. Nếu mình ôm cái đó lâu ngày á, thì nó sẽ có một cái gọi là cái ở lại lớp á, hay không có tiếng á. Đó là chỗ Ngài Đại Huệ Tông Cảm Ngài nói, các ông, mọi người đều có chỗ sống. Tuy nhiên, cái chỗ đó vào thiền đường thì có, mà ra ngoài thì không. Khi nghe Pháp thì có, khi không nghe Pháp thì không. Khi nói Pháp thì có, mà không nói Pháp thì không. Đó là cái mà do các ông có một cái thầm thầm trong ngực, còn ôm giữ. Cái đó là quý vị. Tức là còn một cái tâm để ôm giữ, dù đó là chân tâm. Nếu quý vị ôm giữ cái đó đó, thì quý vị không có dối được quý thầy. Thấy quý vị ngồi thiền á, thì ai cũng khom ra trước một tí. Người nhiều thì cúi đầu, người nhiều tí thì hơi cung cái tay, còn đa số chúng ta cúi tí. Quý thầy sửa thẳng lại nó, quý vị cứng ngắc là sửa không được. Vừa gật lên chưa được mấy phút là cúi xuống tí. Thì quý thầy biết quý vị đang miếng bậc công phu, nhưng mà ngầm là giữ cái tâm. Thì cái dự này trước mắt nó vi tế, quý vị không thấy cái niềm dự đó. Nhưng lâu ngày nó sẽ hiện tướng á, là bắt đầu nó có một cái gì đó, nó ngực khó thở. Rồi sau đó thời gian quý vị sẽ thấy rằng là có một tảng đá rất nặng nó đè sau lưng mình. Và nó tiến tới là chúng ta không thông nữa, thì bắt đầu cảm thấy nó loạn lại. Đó là quý vị không biết lên lớp cho nên nó đè xuống đó. Này chắc chắn sẽ có. Về ngồi thiền. Còn về cuộc sống, thời gian sau quý vị sẽ thấy bị một cái bệnh nhẹ nhất á, là ngày xưa chưa tu thì mình bản lĩnh, mình tỉnh táo, mình rất là dứt khoát, rất là gọn ghẽ, rất là tự tin. Không biết tu thời gian sau, không biết hiện là gì mà cái chuyện đâu đâu mình cũng run, dễ lo. Lo đây là giống như lo sợ. Nhưng không sợ thì nó có vẻ dễ bồi hồi, dễ hoang mang. Nó tóm lại là yếu hơn ngày xưa chưa tu. Đó là nhẹ. Tới khi nặng hơn á, cái yếu này nó nhiều hơn á, nó tự làm cho mình lo cái kiểu gì mà mình sợ những cái chuyện đâu đâu không biết. Người nặng là sợ con gián, sợ con kiến là biết bệnh nặng rồi. Còn có những người mới nghe bác sĩ nó bệnh tiểu đường, thấy người ta tiểu đường bị gì mà tím gì đó, sợ giống mình chết tới nơi vậy đó, giống chọc nữa chết vậy đó. Gọi điện thoại hỏi quý thầy mà khóc bù lu bù loa, thanh niên mà vậy quý vị. Cái đó là do chúng ta thủ tình, ôm cái thanh tịnh đó. Nhưng mà thiền thì không phải định, không phải loạn. Nhưng mình là muốn định quá thì nó có tác dụng phụ. Cái này làm sai là bị kết quả không như ý muốn, chứ không phải nói đúng sai để quý vị ban cái. Cái này sự thật vậy đó. Lý thuyết thì dễ, nhưng khi dạy người tu phải có thủ Phật. Từ cái lý thuyết mà qua thực hành nó là một câu chuyện khác. Cho nên con cháu mình đi học trong trường là một việc, mà ra đời để làm nó đúng tiên là việc khác. Thì tu hành cũng vậy quý vị, nó khó hơn vậy á. Hiểu là một việc, nhưng khi làm là phải có kinh nghiệm, có thủ thuật, có kỹ thuật rất là kỹ, chứ phải dễ. Nên sư ông nói, dạy cho bao nhiêu người học sư ông không có ngán, nhưng mà nuôi chúng chuyên tu sư ông rất là lo. Khó lắm quý vị, không dễ đâu. Thì nói vậy không phải là hù quý vị, mà quý thầy chỉ nói rằng là chúng ta chỉ cần đừng thủ tịnh. Nhớ Ngài Tôn Mật Ngài nói, thế nào là thiền? Thì Ngài nói thiền là không loạn mà không phải định. Chế giới không? Chúng ta nghe thiền chúng ta cứ nghĩ rằng là giờ mình loạn quá, mình án định là thiền cái gì nữa? Thiền định phải không? Nhưng mà không, Ngài nói thì thiền không phải loạn mà không phải định. Còn chỗ hiểu không? Không còn chỗ hiểu thì ngay chỗ không hiểu mà biết thì đó là thiền. Nghĩa là sao? Ngày xưa mình chưa biết tu, mình bám cái loạn thì dính bên này. Bây giờ biết tu rồi thì chúng ta bám cái định. Gì nữa? Ngồi thiền thích định chứ. Thì lại có một bên để mình dính. Như vậy khi chưa tu thì dính cái loạn, tu rồi thì dính cái định. Định và loạn là hai tướng khác nhau, nhưng mà cái dính nó là một. Còn khi mà nói rằng không phải loạn, không phải định thì không còn chỗ bám, thì toàn thể là mình. Chỗ này có chỗ dấu vết không? Có chỗ cho mình hiểu không? Đây là lên lớp. Tức là tới khi chúng ta dần chân tâm rồi, sống cho nó mạnh rồi, thì lâu ngày mình kiểm tra lại mình còn cái dự thầm thầm không? Cái dự gìn không? Nếu không dự gìn mà loạn á, thì bị phàm phu. Mà dự gìn để được á, thì lại rơi vào cái chỗ chấp tịnh, chấp cảnh lặng. Nó sẽ bị tác dụng phụ sau này. Mà cái dễ thấy nhất á, là nhiều lúc quý vị đem cái công phu của mình và hiểu cho người khác. Nhiều lúc quý vị quý mấy thầy quá, cái nghĩ ông thầy hình như ông hiền, ông khờ hay sao, cái gì ông lo. Đó đó, mình đem cái thanh tịnh đó, mình hiểu cho người khác. Thì cái công phu tiếp á, làm sao mà chúng ta không còn chỗ giữ mất hút tâm. Khi mất hút tâm nhưng mà vẫn là toàn thể đáng sống chứ không phải lá, là không rõ ràng, mê mờ, cái kiểu mà hất ngang không có rõ. Rõ ràng nhưng không phải là thấy có cái tâm biết để giữ. Thì khi đó quý vị mới tiến. Thì tất nhiên cái giai đoạn này đến khi tiến á, nó có những cái thử thách của mình. Gọi là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Mình có tiến bộ một tí thì những cái chướng ngại nó có. Thì trong lúc này không ai là người chỉ cho mình được hết. Tới cái lúc đó quý vị muốn buông lung thì nó không cho phép. Muốn động thì nó không có động. Mà cái thử thách á, thì nó lại không cho phép mình tịnh. Lúc này cái tịnh không giải quyết được những thử thách. Cái động thì càng là mình không chấp nhận. Như vậy không chấp nhận động là không phải động. Mà tình thì không giải quyết được, cho nên tình cũng không xong. Khi xung đột tình không được mà động không xong, thì lúc này từ nó thoát ra. Khi đó mới trở thành một cái người tự tại mới dùng được. Còn cái tự tánh bình đẳng là chưa dùng được. Nó còn nhiều nhưng mà quý thầy nói cơ bản. Nó có 3 giai đoạn. Từ cái sai biệt đến bình đẳng. Từ bình đẳng trở thành cái sai biệt. Thì sai biệt ban đầu là từ cái sai biệt của vọng tưởng, của thức, của động, trở về cái bình đẳng tánh trí là bất động như như, gương soi cảnh. Và sau này trở lại cái sai biệt của diệu dụng, tức là biết vô vàng mà không phải có tướng và động. Thì giai đoạn sau này các ngài nói như gương chiếu vật, cảnh đến thì chiếu rõ ràng, đập gương nát để đúc thành tượng đó, thì cái ánh sáng đó đi về đâu? Thì ngài Ba Trường nói tuy nhiên như thế, nhưng mà giấu ý một điểm thì không được. Chỉ đừng tới lý thuyết quý vị thuộc lòng, nhưng mà hỏi tới công phu thì thôi, nó bị lừng khừng, phải không? Lý do là chúng ta học tốt rồi nhưng mà còn công phu. Thì 3 giai đoạn đó đó. Nên ngày xưa tâm hạnh được quý thầy đặt một cái câu hỏi tới công phu mà tạm gọi là nó chín mùi á, thì lúc đó không có giải thích được, không giảng được, mà chỉ là khéo khều thì nhảy. Trong nhà thiền gọi là con kêu là mẹ mộ đó. Chỉ cần trong này cái trứng mà con nó nhúc nhích là mẹ mộ là con nó nở ra. Cho tới đó là không có dài dài dòng được. Cái đó không phải thức. Thì cái vị thầy là người mà khơi. Cái trình cái thầy đưa một cái giai thoại. Có một vị quan đến trình cái chỗ ngộ, thì ngài Linh Vân ấn chứng. Sau đó vị quan này mới viết cái sở ngộ đó trình cho ngài Pháp Hải. Thì thiền sư Pháp Hải nói việc này phải đến gặp mới được, chứ không thể gửi bằng thư. Khi đến trình bày cái bài thơ mà được ngài Linh Vân ấn chứng đó, thì trong đó có cái câu cuối á, là chồn hoang nhảy vào hang sư tử. Thì ngài Pháp Hải nói chưa phải. Thì ông quan này giật mình. Tại sao ngài Linh Vân ấn chứng rồi mà bây giờ ngài Pháp Hải nói chưa phải là sao? Thì ông vừa giật mình chừng hững, thì những cái được ngộ đó mất sạch. Đây là thủ thuật đoạt của thiền sư Pháp Hải. Nếu không biết đoạt thì sợ ngộ nó còn đó thì dạy gì cũng không nghe đâu. Nhưng ngài đoạt. Thì ông quan này ông giật mình, ông hỏi lại, vậy thưa ngài thế nào mới phải? Lúc đó ngài Pháp Hải ngài khơi cái xong rồi. Ngài nói tại sao không nói sư tử nhảy vào hang chôn hoang? Thì ngài à tiếng rồi xong. Thì những cái này chúng ta nghe qua thì chúng ta chưa xài được. Nhưng mà đây là cái gợi ý để quý vị biết rằng là 3 cái bước cơ bản mà chúng ta tu phải đi qua là thế. Đó là cơ bản nha. Rồi sau đó ra trường thì nó còn siêu xuất, đó là chuyện quý vị. Nói nó dài lắm, nhưng mà nói cái đó thì quý vị chưa tới thì nó cũng không có dính dáng gì. Thì quay lại cái câu hỏi này, quý thầy cũng không phải trả lời câu hỏi không, mà khuyến khích để quý vị thấy cái chỗ ngài Quý Sơn đưa ra đây, nó không phải ở con trấu đó thôi, mà có cái trí thấy được á, quý vị có thể dùng ngay giữa cái xã hội này, nó văn minh chừng này hay gấp ngàn lần đi nữa, nó không có qua được cái nhìn của mình. Mình không sợ nó, mà nó không đủ sức để chi phối mình, và mình dùng được nó. Cần thiết mình cho nó thêm phát minh nữa. Nó hay vậy đó. Khi mà con sư tử nó trở thành con tròn rồi á, thì nó vi diệu lắm, độc đáo lắm. Vậy quý vị thông cảm câu hỏi này chưa? Nói cho rõ ràng tu là như thế. Chứ còn nói thiền ngữ với nhau rất quớt rồi. Nói đã đời chút xíu nó bước ra khỏi lớp, nó không dính dáng gì trơn thì không có lời. Đây là câu thứ nhất. Nãy giờ nói về con trâu ngoại linh hữu nhiều, và quý vị cũng ở trong con trâu đó chứ chưa ra khỏi. Kính bạch thầy, như câu hỏi của ngài linh hữu, thì sau này nếu người ta thấy đề chữ linh hữu trên mình con trâu thì gọi ngài là con trâu hay linh hữu? Thì con chỉ là thấy sự an tịnh lặng lẽ trong tâm, chỉ còn có cái biết, không cần biết gọi trâu hay gọi ngài là linh hữu. Quý vị có nói gì thì cũng bị con trâu ngoài linh hữu nằm trước mặt hoài, cho nên nói gì nó cũng không ra khỏi, phải không? Vì ngài linh hữu, ngài nuôi con trâu sao từ xưa giờ mấy ngàn năm nó còn trước mặt. Thì cái này cũng tất yếu thôi, mình ham tu mình mới để ý, nhưng để ý thì nó không trúng chỗ này. Cái câu này thì chỉ trả lời vậy là được thôi, chứ trả lời thêm làm gì. Nhưng mà để nói thêm một tí, cái câu chuyện mà quý thầy nói là đời là vô thường đó, mọi thứ huyện hóa phù du đó, đang giảng vậy có một cậu bé đứng lên nói tới thầy, con cúng dường cho thầy 100 đô thầy nhận không đó, đưa 100 đô ra vậy thầy nhận không? Mình vừa nhận nói tới thầy, thầy mới nói đồ già nhận làm gì, nói già đừng có nhận, mình không nhận. Nói thầy còn xài tiền không thầy? Con xài tiền mà không nhận à? Thầy giả dối là mặt thánh nhìn ta thôi chứ đâu thật. Này trong Phật gọi là giả tráng thiên tướng, đâu thật. Đưa 100 đô vậy nè, mà mình nhận nó không cho, mà không nhận nó không chịu. Để vậy nó khóa miệng mình chơi vậy đó. Thì sau đó có ông giáo sư đó, ông nghe mình giới thiệu vậy, ông cũng biết đường nào để ông thoát ra. Nếu ông không giải quyết xong thì làm sao ông giải quyết học viên? Cho nên sau buổi giảng rồi thì ông xin ngồi lại để ông hỏi, thưa thầy, cái lời nói chuyện của thầy tôi chỉ thắc mắc chừng đó, thầy chỉ giùm tôi cái đó. Giờ đưa 100 đô ra, nhận hay là không nhận, bằng cách nào giải quyết thầy? Thì thầy nói, bác đưa 100 đô ra đây tôi giải quyết cho. Thưa quý vị muốn nghĩ sao không được, mình sao đưa đúng thôi. Thì cái người mà lánh lời á, ta đâu cần phải đưa 100 đô đâu. Sẵn có cái nắp ly này, nó thưa thầy đưa này được không? Thì ông thầy ông làm biết liền gì đâu, đâu cần phải 100 đô. Thì chúng ta đã biết cái đưa rồi, đâu cần phải 100 đô hay cái nắp ly, sẵn gì đưa cái đó thôi. Đức Phật năm xưa đưa cành hoa sen, bởi vì lúc đó có vị trời Phạm Thiên Đế Thích đến cúng bông sen, sẵn tay ngài cầm lên thôi. Chứ ngài đâu có cố ý bảo rằng là ông ta đưa bông sen người ta đưa lên đâu. Nếu khi đó không có bông sen mà có cái nắp này ngài cũng đưa cái nắp được ấy. Thì cũng thế, ngài Quy Sơn ngài viên tịch rồi. Còn nếu mà ở đây quý thầy mà có hỏi á, thì đúng là đời quý vị tu giác ngộ rồi trình bày quý thầy chia vui chứ không phải để trả lời. Mà quý vị nôn trả lời quá thì thôi tạm trả lời xíu chút nha. Nói thưa thầy hiện nay có con trâu nào không? Đâu con trâu nào đâu phải không? Mình nghe nói tự nhiên lập lên cái theo con trâu đó quên mình. Quý vị trình kiểu gì đi nữa mà con trâu trước mặt thế nó không trật à? Mắc cái gì mà không đưa tờ giấy lên mà đưa con trâu? Nên nói thưa thầy hiện nay có con trâu nào không? Thì thầy làm gì? Không có gì cái gì đây? Tờ giấy nó khác con trâu sao nó không có? Thì có hay không? Có không chết nữa. Thì ở đây chúng ta không phải nói thiền lý, mà tại vì quý vị muốn biết quá, cho nên quý thầy cũng cho quý vị biết chút chút để khích lệ mình tu. Chứ thực tế cái này là mong quý vị có sức sống, chứ không phải mong có cái thiền ngữ suông cho vui. Quý thầy muốn mong mọi quý vị có sức sống thật nơi mình. Khi có sức sống thì quý vị, quý thầy nói cũng được, dẫn chuyện thời Đức Phật cũng được, đưa cái tờ giấy cũng được, đưa cái nắp ly này cũng xong. Thì đâu có nhất thiết phải nghĩ gì mà ngồi cố trong đầu mà rằng ra cái gì trả lời cho nó khổ vậy. Đâu cần thiết. Cứ tu đi vung tay múa chân dừng trúng hết. Còn chưa thì quý vị con trâu nằm trước đầu hoài. Ngài Quý Sơn ngồi nói trời ơi mấy cái đứa này sao mà bị trâu hoài chứ biết nữa. Đâu có ngài Quý Sơn nào làm trâu đâu à.
Ngài đưa ra chúng ta chạy theo quá vậy á. Đó, quý vị thỏa mãn trong ngài quý chân chưa? Chúng tôi luân quân quá rồi từ đấy ốm trấu về tới Úc. Cổ hải quan Úc nó xoáy thành trấu bắt lại chết rồi. Thì lúc đó phải đóng tiền phạt. Thì coi chừng ốm trấu đó là bị phạt tiền đó. Mê tâm theo cảnh nó bị phạt tiền đó. Quý vị thông cảm trấu chưa? Thỏa mãn về trấu chưa? Nói lại là nói ra không phải để mà đem thiền ngự ra nói làm gì. Nói để khuyến khích nhau. Còn thực tế phải có công phu quý vị. Làm sao mà mình mất hút tâm mình, quên hết sự tướng mà tâm tánh vẫn hiện tiền, thì dùng trong đó có ra. Thì lúc đó quý vị làm gì nó cũng trúng. Không phải là làm khăng khăng theo kiểu mà đưa tờ giấy biết tờ giấy không, không phải vậy. Cái cơ dụng nó vô vàng, cho nên cầm cái gì thì nó sáng hết đó. Mà khi sáng rồi thì quý vị đụng vô thì quý thầy muốn cho cũng được, muốn đoạt cũng được. Nhưng mấy vị kiến thức nhiều đó, quý thầy đoạt đó. Rồi sau đó mình cho. Cho nên cho đoạt tùy thời, nhưng mục đích cuối cùng là khiến cho người học giác ngộ. Còn chúng ta không có cơ dụng á, nhiều lúc mình cho đoạt hồi thì phiền lòng nhau, sân si nhau, cãi lộn nhau, không phải giác ngộ. Còn bậc tác giá là các ngài có thủ thuật để đẩy mình đến chỗ giác ngộ. Đẩy là sao? Tại vì học là con hiểu, nó có cái thức cho nên khó nhận. Còn các ngài gạt mình cái mình hụt dò cái tí mình nhận ra. Cái hụt khẩn á, thì trong vô tình cái thức nó chết nhận ra. Đó là thủ thuật của bậc tác giả. Vì vậy mà quý vị đừng có mong là quý thầy sẽ trả lời nhiều về thiền ngữ. Cái người mà giúp cho người khác để tiến lên thì họ không có tránh giành thiền ngữ. Cho nên quý vị gặp sư ông mà có nói gì sẽ ông cười cho ông đi. Nó khác với mấy vị mới tu hăng quá nói hồi cãi lộn. Kể chuyện vui quý vị nghe, một chuyện có thật, rất đạo lý và rất hồn nhiên. Ngày xưa ở Trúc Lâm có thầy đó làm tri khố, nhiều tháng hơi mệt, cho nên sư ông cho nghỉ ngơi được làm vườn để mà tu và bồi dưỡng lại nội lực. Thì sư ông từ bi, cho nên mỗi lần đi ngang mà thấy làm việc là sư ông hỏi một câu, rất bình thường. Sư ông hay hỏi những câu đó kiểm tra công phu. Thì khi đi ngang hỏi thầy này, thầy đang nhổ cỏ và chấm cái đồi bốn vạn thọ trước mặt thất sư ông, gần cái tăng đường hai chưa. Nó có một cái đồi bốn vạn thọ thầy đó trồng và thầy đang làm cỏ. Đi ngang sư ông hỏi, vậy thì chú nhổ cỏ hay nhổ hoa? Thì ông thầy đó ông nói, dạ bạch thầy, hoa cỏ nhổ hết. Dữ dội không? Dữ dội chứ. Cái sư ông nói, tốt, sư ông đi. Vậy thôi, ông đâu nói nhiều. Sư ông hỏi là trong người đệ tử tú tiến, chứ không phải sư ông nói hơn nói thua với đệ tử. Tâm của bậc lão bà là như thế. Của người đại từ bi là thế, còn chúng ta dành nhau là cãi lộn nhau. Còn người lớn là cho thôi, trong đệ tử tiến thôi. Tuy nhiên ông thầy này ông chưa có đạt được như vậy. Ông đạt được phần thôi. Nói quá sức của mình. Về ông ăn năn khó chịu với sư ông. Ông thấy có lỗi, ông đập y lên sớm hối. Sư ông nói, không sao. Nói vậy mà ráng tu được như vậy là tốt rồi. Thôi cố gắng tu đi không gì. Lại bả lại sớm hối xuống. Nên nói tóm lại là những cái lời thiền, lời đạo của bậc tác gia khéo đưa mình đến chỗ giác ngộ, chứ không phải để hiểu hay để nói. Tùy thời lúc đó các ngài hét, đánh, đạp, nói, tùy thời thôi. Rồi để người đó giác ngộ, chứ những cái lời đó nó không còn quan trọng. Chúng ta đừng có bám theo đó mà nó mê tâm. Nhưng ai theo đó mà sáng tâm thì người đó là biết nương đó mà nhận tự tánh, đó là biết tốt.